giảng đến quý vị, nâng cao đạo ý kiến đến quý vị với một cái đề tài khoa thuốc trị bệnh cần sa. Phật pháp hôm nay đó, cái khoa thuốc để trị bệnh cần sa tiếng Phạn kêu là Satari Satipatthana. Thì cái khoa thuốc này, người tu thiền vào thiền của nguyên thủy của đại thừa các môn thiền định trong Phật giáo, hay là người niệm Phật, người tụng kinh, ai trì chú, ai thực hành pháp môn nào ở trong nhà Phật đều phải dùng cái toa thuốc này hết. Điều đó điều rất quan trọng như cái gì đó, nhất là những người tu thiền mà về thiền coi là nguyên thủy. Có thể nói rằng suốt thời gian tu thiền nguyên thủy, người ta phải uống cái phương thuốc này luôn, cắt rất kỹ, ba chén còn lại tự lượng à. Nếu mỗi ngày chúng ta mà sáng uống được một phen, từ trưa, từ chiều, tối, đầu hôm, hoặc là sáng, nếu mà chúng ta uống thường xuyên thì bệnh rất là dễ lành. Có những bệnh gì, những cái bệnh mà ở trong này có nói nè, chúng ta sẽ giảng, ở chắc chắn như vậy. Cho nên còn cái bệnh cầm sao là bệnh gì, chúng ta sẽ định nghĩa cho cái gì rõ hơn nè. Cái đề tài hôm nay là khoa thuốc trị bệnh cầm sao. Đức Phật là một bậc uy nghi kim tướng phóng hào quang, là biết tất cả những tâm bệnh của chúng sanh, cả mười pháp giới chúng sanh ngài cũng đều biết, cái sở của nó chẳng những về thân bệnh tự nhiên rồi còn báo quả báo đâu sợ. Điền kiến là vậy đó, cách bên một là cách con người chết rồi mất hẳn, vì cái nói chết rồi mất hẳn cho nên tha hồ tạo tội, đó là cái sự thật. Nhưng mà chủ trương như vậy đó là làm cho con người loạn hết, không còn cái gì nhân nghĩa lễ trí tính, không có cái gì mà gọi là được hết. Kế đó là có chấp một bên nữa là con người chết rồi còn mãi mãi, còn mãi mãi, tất nhiên là phải người chết rồi sau cũng trở lại làm người, thú chết rồi cũng trở lại làm thú. Nếu mà quả thiệt như vậy đó thì quý vị thấy sao? Xã hội không tiến bộ được, thấy không? Mà cũng không làm gì được. Ví dụ như nó là con người chết rồi còn mãi, chẳng hạn như bây giờ chúng tôi ở trong chùa, ở trong tự viện, việc cũng không tham tu chút nào hết, bởi vì tu rồi nếu tốt rồi cũng lên làm ăn thi nữa, mà cũng bận áo càng đi lình kình vậy thôi, phải vậy không? Thì đâu có ham chứ, mà còn nhiều khi còn nghĩa là cứ tạo tội, bởi vì mình có tạo tội gì đi nữa thì nó giàu đây kiếp sau mình cũng lên làm ông tôi ngon lắm đó, thấy chưa? Thì cái chấp đó cũng nguy hiểm vô cùng, mà đâu đó có phải dễ. Tùy nghiệp thọ báo, không chạy đường nào hết. Một lời nói, một ý nghĩ, một hành động mà mình nói ra lâu thôi là nó trở vào lại với bản tâm của tâm điền của mình, thì sau này không mất một cái gì hết. Cho nên điên kiến là gì? Là thân kiến. Điên kiến là cách bên, hoặc là chết rồi mất hẳn, hoặc là chết rồi còn lại. Còn chung thì tà kiến. Tà kiến tất nhiên là chấp về tà, tức là không tránh. Chấp về tà nghĩa là như thế nào? Chấp về tà nghĩa là tin mình voi ông tao nè, tin những là cái vị thần này vị vị kia, nghĩa là bắt buộc mình chuyện nọ chuyện kia, cái chuyện đó không có. Tại vì mình quá tin đi, mình mời họ vô nhà thì nó vô nhà nó bắt là dám chịu, chứ còn họ không có quyền, họ có cái danh giới của họ. Thí dụ như ma quỷ yêu quái gì nè, họ có cái danh giới của họ, họ có cái kết quả của họ, có chứ không phải không đâu. Để cho người sống là có kẻ chết thôi, như là âm siêu thì dương thở, chắc chắn có. Nhưng mà họ là họ, mình là mình, mình mà người đàng hoàng chứ là đức trọng gì đó, ngũ thần kinh. Nếu mà mình có đức độ đàng hoàng, con có người mình đi đứng nằm ngồi ăn nói tử tế đàng hoàng, ngũ thần họ phục lắm. Còn nếu mà mình chưa nói từ chưa đi chạy thì người ta nó ghét nữa, điều nó không làm gì mình đâu, không làm gì đâu. Còn nhà mình mà cứ mờ cứ lâu lâu rồi thắp nhang thắp đèn rồi để bông để trái mờ nó cứ xuống vô, nó đâu có sợ gì, vô là thành chuyện ra. Thêm hầu trước mình ở Việt Nam đa số cũng bị cái nạn đó đó, là bị gì nữa ở bà này bác ông kia bác, người ta gọi bác kia là tà kiến rồi đó, nghĩa là tin tà đảo kiến. Người con Phật không bao giờ có vụ đó, và không bao giờ có vụ đó. Do đó cho nên đó cũng là một cái lâu chấp. Còn kiến bên kiến tà kiến, kiến thủ nó giống như cái chữ mà kêu là kiến thủ, tức là bảo thủ những cái ý kiến của mình, mà của mình đây không phải là của mình bây giờ đâu, mà bảo thủ cái ý kiến. Ví dụ như hồi trước ông bà cha mẹ mình để lại những cái gì đó, mà rồi mình có những cái nó vô nghĩa vô lý lắm, mà mình cũng cứ theo đó mà mình làm, thì trong nhà Phật nó cái đó gọi là kiến thủ, là bảo thủ cái ý kiến của mình. Cái gì mà mình thấy nó không đúng chân lý, không hợp sự thật, bớt nó đi, dẹp nó đi, không ngại gì hết. Đó. Đến cái chót nó gọi là, anh nhớ nè, vậy là nhớ gọi, giới cấm thủ. Là bảo thủ cái giới cấm của mình đã thọ. Bởi vì ở bên Ấn Độ hồi xưa nó có tới 94 thứ đạo. Đó, có nhiều đạo, ngộ lắm. Ví dụ như các cái đạo của ông mà vô não ông theo nó, ông Vimala ông theo nó. Nghe cái đạo mà nói rằng phải giết đủ 100 người, lấy 100 đầu ngón tay để mà mang, thì mới về quả thẳng thiên được. Họ cuồng tín họ làm theo như vậy, tức là bảo thủ cái giới cấm của mình, gọi là giới cấm thủ. Thì nói tóm lại, năm cái trước á, tham sân si mạng nghi, năm cái đó người ta là gọi là năm cái phần gọi là sâu sắc khó khó trị liệu lắm, cho nên người ta gọi là cái bệnh tầm tha này, vậy đó, khó trị khó chữa lắm. Còn năm cái sau đó cũng nặng chứ không phải đấy đâu, nhưng mà nó đúng về hàng kế hàng thứ đó, tức là tăng kiến tuyên kiến tài kiến tuyên thủ tuyên năm tục. Do đó cho nên trong kinh mới có cái câu kêu là thập tiền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân. Thập tiền là 10 cái đó nó ràng buộc mình, tiền nghĩa là nó cột mình, nó trói mình lại, tiền đó. Thập sử rồi nó sai sử mình, nó chứa thành cái nhân hữu lậu. Nhân hữu lậu tức là nhân sanh tử luân hồi. Cái nhân mà khổ đau cư sanh lai, tự cư sanh lai, như con kiến bò trên miệng chén đó, khổ lắm. Luân hồi đó như bánh xe nó quay hoài, quay hết lúc này tới lúc kia, nó quay mãi vô, nên gọi là luân hồi đó. Do đó cho nên bây giờ mình làm sao đây, mình phải trị liệu làm sao cho nó hết cái bệnh đó. Mà cái bệnh nó thưa với quý vị, nhất là năm cái chứng trước mà tôi kể đó, tham sân si mạn nghi. Xin lỗi quý vị, ai cũng phải có hết. Đó, ai cũng có hết. Nó cùng với mình nó sanh một lượt. Tôi muốn nhấn mạnh nhiều lần như vậy để quý vị thấy rằng rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ một em bé mới về sinh ra, khi nó mới vừa biết thôi, nó đòi cái gì đó, tức là nó ham muốn cái gì đó mà không được là giận. Nói cái đó mình đâu có dạy nó, mà các trường này mà dạy giận dễ tức đó thôi. Ở trên thế gian là từ đông tới tây, từ đông phương đến tây phương, không ai mà dạy cái gì mà nó biết rất rõ ràng, rất rành mạch. À, hay là ngã mạng cống cao, có ai dạy đâu, không ai dạy hết. Hay là nghi ngờ, có ai dạy đâu, không có sách nào mà dạy nghi hết, để ý mà. Hay là cái tất cả những cái đó. Do đó cho nên những cái đó là cái bệnh tầm tha đó. Thì cái bài giảng hôm nay chúng tôi nói lên là cái toa thuốc trị bệnh tầm tha, nó có chỉ có 4 vị thôi. Cái vị thứ nhất á, kêu là Kajanubasana. Kajanubasana tức là thân niệm trụ, dịch theo tiếng Hoa đó. À, có một ngày khác nữa là dịch rất hay, hay hơn, tức là ngày dịch quán thân bất tịnh. Cái câu đó thần tịnh đó, thân niệm trụ thì nghe nó hơi yếu hơn, cũng đủ nghĩa nhưng mà yếu hơn, quán thân bất tịnh. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì người đời những mãn tưởng ngày xuân muôn tuổi, lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa, ngờ đau tai điếc mắt lòa, duyên vương sắp rước đến tòa ủ minh. Mà trời, tôi cũng hỏi không thiếu gì hết rồi. Tôi ở dưới đó trong kinh Địa Tạng có câu, biết quý vị nào đọc kinh Địa Tạng thấy diêm vương điện thượng nghiệp cảnh đài tiền, vị nam diêm phù đề chúng sanh, vân vân. nghĩa là trước cái đài của Dương Nhân Vương á, nó có một cái đài vương nghiệp. Tất cả cuộc đời của mình, hành động thiện, hành động ác, cái chi á, khi mình đến đến đúng á, thì cái vương nghiệp đó nó hiện ra, không có chối nữa nè. Năm nào, dù tháng nào, dù ngày nào, dù ngày, duyên vương điện thượng, nghiệp cảnh đài tiền. Vị nam duyên phụ đề chúng sanh, cái đó để sẵn cho chúng sanh ở trong nam duyên phụ đề đó, để mà đó. Thành mệt lắm, mình làm sao để đi khỏi cái vương đó, cho đi ngang vương nó mệt. Gắn được cái gì gắn làm sao đi lên, mà đi xuống gặp thằng, không chạy đường nào hết á, mà đi lên nó đỡ, đi lên được khỏi cho nó, khỏi cái núi đó. Đó, thì bây giờ đây, cái vị thuốc thứ nhất, Kayanubhasana là cái vị thuốc gì? Một vị tổ dịch cho chúng ta là quán thân bất tịnh. Chúng ta luôn luôn phải quan sát. Quan sát là uống đó. Quan tức là uống, lấy trí uống. Quán tức là uống đó. Quán thân bất tịnh. Bây giờ thân thế nào mà gọi là bất tịnh? Cái này chắc nói cái gì vậy? Thân chúng ta nó không sạch sẽ gì đâu. Tùng đầu chiếc túc, từ đầu đến chân, trong kinh kể cho chúng ta, bởi vì Đức Phật nè, một nhà kêu là bác sĩ đại tài, ngài kể nè, tùng đầu chú tức, xa mau cạo tỷ di lệ thế tha câu hạn nhị tiện bì thu quyết nhục cân mạch tốt tỷ phương cao não mạc tùy thận tâm thế can đổn trường dị xúc bạch đàm ấm sanh phục nhị tạng cũng như thị cử thống thường lưu. Như vậy nó tiến cái ống trống thường lưu xúc, nói cho nó mệt lắm. Như thị cử thống thường lưu, thị cố kinh ngôn thử thân chứng khổ sở tập nhất thiết giai thị bất tịnh. Chúng ta nghĩ thôi, làm sao mà chúng ta không phải quan sát cho kỹ, đừng có để lâu sau mà tạo nghiệp. Thử thân chúng khổ sở tập, cái thân này nè là do các cái khổ đời trước nó nhóm lại, các cái khổ nãy tôi nói là tầm ca nãy nó mới kể đó, nó nhóm lại, chúng ăn thua gì đâu. Nhất thiết giai thị bất tịnh, tất cả đều là không sạch sẽ gì hết. Cho nên rằng thân mình mà trùng lễ không thánh được, thấy không? Sang ngủ vậy mà chút nguyện là biết, ngồi bên nói chuyện người ta chịu không nổi rồi. Thấy cái chuyện mình thấy nhìn nhận sự thật chứ, thấy không? Do đó cho nên cái hoa mỹ nhất, cái tốt đẹp nhất mà người ta ở đời người ta người gọi là đặc biệt nhất đó là gì? Hoa mỹ lắm. Mà bây giờ một sợi tóc mà nếu rớt ở trong đầu ăn mình thì mình thấy tâm sao nè. Một sợi tóc mà nó đi xuyên ngang ra lửa qua đèn, chịu nổi không? Kẹt nè. Cho nên ngài nói tùng đầu trí túc, nó có tất cả 36 vật. Bây giờ kể sơ sơ quý vị cắt nghĩa dụng tôi cái này. Một là phát nè, phát là tóc chắc chắn rồi đó. Màu là lòng, cảo là gì nè, mộng, sĩ, răng, nhi, ghèn nó cũng mệt rồi. Lệ là cái gì nè, nước mắt, thế, nước miếng, khóa, nước đàm, nước giải, mệt chưa? Câu hãng mệt lắm, không giờ đừng nghĩ nữa, mệt lắm. Nghĩ tiện là cục bạch nữa, nghĩ tiện nó còn mệt nữa, thấy không? Cục bì là da, thu là cái thứ nó trong da, nhức dễ rồi, nhục cân răng đó, mạch nè, coi mạch nè, cốt tủy phương cao, những cái dầu á, nó cho các cái chất dầu trong con người đó, phương cao mỡ, nghĩa là phương cao nó mặt trừ từ thận tâm phế can động được. Tất cả như vậy đó thiệt ra đều là bất tịnh hết. Như thị cửu khổng thường lưu, như vậy đó chín cái ống trống nó thường lưu xuất, mà nếu nó không lưu xuất là rồi khổ lắm à. Nếu không lưu xuất là đi nhà thương liền nó mới ít à, nó thấy không? Thành mình nghĩ thôi sao mệt lắm. Cửu khổng xuất nhưng là chín cái bộ lưu xuất ở trong cơ thể con người. Cho nên hãy hiểu cái đó. Hiểu cái đó không có nghĩa là mình chán ghét gì đâu. Mình hiểu rồi để mình biết, để mình tìm cái pháp thân sanh tịnh của mình. Ở trong cái thân bất tịnh này nè, có cái thân sanh tịnh, có cái thân sanh tịnh mà tại vì mình chưa có tìm ra, mình cứ chạy theo cái thân bất tịnh này, cho nên cái thân sanh tịnh, cái pháp thân sanh tịnh của mình phải bị ẩn. Do đó cho nên bây giờ thân bất tịnh. Tao sơ sơ mới kể như vậy đó. Bây giờ chúng ta coi thử có thế nào cũng nên phân tách ra, coi như là cái phần gọi là cái phần mà lưu thông đó, cái phần gọi là cái phần phải phân tách đó. Chẳng hạn ở trong kinh thì nói rằng như thế này này, một là chủng tử bất tịnh, thân chúng ta có ra đây á, trước hết là do những cái hạt giống, chủng tử là cái hạt giống đó là chỉ là gì, phụ tinh mẫu đó. Trộn lộn vào lại với thần thức. Thần thức gì? Cái thần thức của mình nó mang những cái bệnh kia, cho nên nó bị vô minh, nó mới trộn vào đó. Thành thử đó là cái nhân chính đó, cái nhân chính yếu, cho nên người ta nói rằng quán chủng tử bất tịnh. Bây giờ chúng ta quán sát coi thử coi, đầu tiên cái căn bản đầu tiên là sanh ra thân chúng ta có được thanh tịnh hay không? Do đó cho nên khi mà Đức Phật nói muốn mỗi người muốn trở lại cái pháp thân thanh tịnh á, là phải gìn giữ giới pháp, phải thọ giới pháp, chứ tức là giữ giới, phải giữ giới để cái giới thân huệ mạng đó mới có. Còn không thì cái pháp thân, cái mạng sống này á, thì như tôi đã nói, nó vô thường, nó biến chuyển, nó thay đổi, nó đổi thay, nhưng mà cái pháp thân thanh tịnh nó không có thay đổi đổi thay gì đâu. Đó, thật ra phải có thọ giới. Người tại gia thì thọ mấy giới đó, còn người xuất gia là thọ bao nhiêu giới nữa, để giữ gìn cái đó. Rồi phải khi mà cái thân này nó hoại thì có cái pháp thân thanh tịnh nó thể liền à, điểm đó nè, cái chỗ đó nè. Cho nên quán chủng tử bất tịnh là cái hạt giống không sạch, kế đó nghĩa là quán hiện hành bất tịnh. Hiện hành tức là mình đương sống hiện tại nè, nhất là cái khi chúng ta đau ốm thì sẽ thấy những cái gì bất tịnh trong con người mình không thể mà diễn tả hết được, nhất là khi đau ốm. Còn hàng ngày là mình đã thấy không tất cả, cho nên chúng ta suy xét cho kỹ đi, toàn là vay mượn hết. Cho nên mình qua ở xứ Mỹ này mình ở cũng đúng rồi, cái gì cũng vay mượn, vay mượn chính thân chúng ta toàn vay mượn hết, thấy không? Phải mượn thân khí thiết rồi lập tức phải trả liền, nếu mà để lâu lâu chúng là thấy không tiện à. Ăn uống mượn rồi phải chế, đó là phải cả ta nó vay cả vay hăng ngay đó. Chúng ta nghĩ được rồi hăng ngay, mà nếu mà vay một cái mà không trả là rồi chuyển liền nó mệt như vậy đó. Cho nên chúng ta nghĩ hiện hành bất tịnh, tức là hiện tại chúng ta thấy hàng ngày là cả một vấn đề. Rồi đến cái thứ ba, Đức Phật chỉ cho chúng ta tử hoại bất tịnh. Thân này khi mà chết rồi hoại diệt cũng là sự không sạch sẽ vậy đó. Quý vị nên nhớ, hồi xưa, bây giờ cũng vậy, trong phải hồi xưa bên Ấn Độ, khi mà người qua đời, người chết á, có bốn cách chôn, chúng ta cũng biết ra để hiểu. Cái cách thứ nhất á, người ta gọi là hỏa táng, tức là chết rồi, hiểu, dễ hiểu rồi đó. Hai là thủy táng, cái đó phong tục ở bên đây mình không có đâu. Có nhiều người người ta nghĩ như thế này nè, suốt cuộc đời mình là ăn của đời, nghĩa là vay mượn dây của tất cả mọi người mọi loài mà mình ăn, thôi tốt hơn chết rồi bỏ xuống nước để cho loài thủy tập cho nó một đứa một bụng. Thấy nha, cái đó may để chôn cũng vậy, cũng dơ cũng nhớp gì cũng vậy, thôi kệ nó xuống bố thí cho nó đương bụng thủy táng. Đến cái thứ ba là như này, thổ táng. Ở bên chúng ta thổ táng vậy, chúng ta chôn ít lắm, cái đó thổ táng rất ít. Cái thứ tư vậy nào biết, là thứ tư là lâm táng. Mỗi một cái tiểu bang, mỗi một cái tỉnh của nó là có một cái rừng để nó bỏ, hay khi chết lên nó bỏ. Thì Đức Phật khi còn tại thế, ngài nói với các vị tu hành, nhất là các vị tỳ kheo, ngài nói muốn quán thân bất tịnh đó, thì các vị nên tin lên Thi Lâm mà quán. Thi Lâm tức là cái rừng bỏ thể chết đó để mà quán. Thì ngài có chỉ cho cửu tưởng quán chín cái phép để quán sát. Ngài nói rằng cái người mà cái thần thức đã ra đi rồi, nói theo cái danh từ thông thường của mình, linh hồn đã ra đi rồi, còn lại cái xác thân không à, thì cái ngày đầu á, gọi đó là tướng tưởng. tướng tưởng, nghĩa là nó mới bắt đầu hơi sưng sưng lên chút thôi, tướng tưởng. Đến qua ngày thứ nhì á, nhất là cái nắng cái gió, thì gọi là thanh ứ tưởng, phải quan sát, cứ tưởng là tưởng tượng là quan sát đó, cái thân xác đó nó bầm, nó ứ lên, nó thanh lên, thanh ứ tưởng. Đến cái ngày thứ ba gọi là hoại tưởng, nó bắt đầu con người nó khác rồi, nó khác rồi, bây giờ nó ra ma rồi, nó ra ma rồi. Chứ thiệt là mới ngày đầu người ta sợ, sợ là tại người ta sợ những cái thực, qua cái ngày thứ ba mới đáng sợ luôn. Chứ là hoại tưởng, chứ bây giờ thân thể nó không còn thiệt nữa, nó ra ma rồi, chứ là hoại tưởng đó, quán tưởng như vậy đó. Đến ngày thứ tư á, gọi là, ai nhớ được gọi, huyết đồ tưởng. Lúc bây giờ cái ngày thứ ba thì mình thấy kêu là hoại tưởng nó bắt đầu nó nứt, nứt ra nó như dư gan, dư gan, dư gan bình bình nè, trong thân bình này có đâu. Còn đến vào ngày thứ tư á, gọi là nồng lãng tưởng, hoại tưởng, huyết đồ tưởng, huyết đồ tưởng, huyết đồ tưởng. Tất nhiên là lúc bây giờ mau hay là huyết hay là càng ngày nó rã nó tan ra, kêu là huyết đồ tưởng. Đến cái thứ năm mới gọi là nồng lãng tưởng. Nồng lãng tưởng nghĩa là sao nè? Hồi ham chịu nữa, hồi ham chịu nữa, nồng lãng tưởng. Rồi đến cái ngày thứ sáu gọi là hám tưởng. Hám tưởng tức là mình quan sát có các cái loại chim muông nó tới đó, nó giành nhau nó ăn, gọi là hám tưởng. Rồi mới tới tán tưởng. Tán tưởng tức là ngày thứ bảy là coi như là nó ăn hết thịt rồi, còn bây giờ xương chưa ra, tán tưởng. Rồi đến cái ngày thứ tám nó kêu là cốt tưởng. Cốt tưởng là mình chỉ thấy còn những cái xương trắng thôi. Đến cái ngày thứ chín nó là thiêu tưởng. Nếu mà đem cái đó dụng là bỏ lại hết, rồi củi để quẹt hoặc quẹt xong hết, thiêu tưởng tan hết. Thì Đức Phật nói rằng nếu muốn quán thân bất tịnh mà cái thiệt kỹ lưỡng á, thì tưởng tượng ở trên Thi Lâm hoặc là lên trên Thi Lâm để mà quán thì thấy nó rõ. Do đó cho nên ở trong lúc đó có một số các thầy tỳ kheo mà tuổi trẻ đó chưa rõ được, nghe nói vậy ngán quá và muốn đi tự tử, dễ sợ vậy đó. Rồi các vị lớn lên bạch với Đức Phật nói, bởi vì Đức Phật giảng ở đó rồi họ nghĩ rằng cái thân này không còn gì nữa mà để mà sống, Đức Phật đó không phạt không có được, cái đó là không tốt. Sở dĩ giảng giải như thế là để giúp cho mình một cái pháp môn, một cái sự quán sát rõ ràng sự thật để mà tiến tu đạo nghiệp, chứ không phải nói như thế để mà chán cái thân này rồi bỏ cái thân này rồi hoại cái thân này, không phải như vậy đâu. Cho nên Đức Phật có nói với các vị tỳ kheo, tức là tăng học tỳ kheo đó,